Phẩm 10 Song Yếu Thí Dụ 22. Thọ xưa, vua nước Xá Vệ là Ba Tư Nặc đến thăm Đức Phật. Vua đến nơi liền xuống xe, bỏ lọt, tháo kiếm, cởi giày, rồi chắp tay đi vào, quỳ xuống đảnh lễ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con mong Đức Phật và tăng chúng đến ngã tư đường Thọ Trai, để cho mọi người trong nước đều biết Phật là đấng chí tôn, khiến chúng sanh xa lìa tà ma ngoại đạo, gìn giữ ngũ giới cho quốc thái dân an. Đức Phật nói: Lành thay, phàm người làm vua phải lãnh đạo nhân dân một cách sáng suốt, hướng dẫn họ phụng hành đạo đức để được hưởng phước đời sau. Vua thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con xin thoái lui để về lo việc cúng dường. Vua trở về tự tay lo sắp đặt cơm nước, rồi đích thân đón Đức Phật và tăng chúng đến ngã tư có thiết trai. Đức Phật đến ngồi vào chỗ, vua tự mình múc nước rửa tay cho Đức Phật. Đức Phật thọ trai xong, thuyết pháp cho vua và mọi người. Người đến dự đông vô số, trong đó có hai thương nhân. Một người nghĩ Phật như đế vương, đệ tử như trung thần. Phật giảng thuyết pháp, đệ tử tụng đọc truyền bá. Vua Ba Tư Nặc thật là sáng suốt, biết Đức Phật là bậc đáng tôn kính, khép ý phục trì. Còn người kia lại nghĩ vua Ba Tư Nặc ngu thật, mình đã là vua còn cần gì nữa. Phật thật như bò, đệ tử như xe. Bò kéo xe chạy đông tây nam bắc, Phật có đạo hạnh gì mà phải y kính phục trì. Sau đó hai người ra đi. Đi được khoảng 30 dặm đường, họ ghé lại một nhà nghỉ qua đêm. Hai người mua rượu cùng nhau uống và bàn luận chuyện đã thấy ban sáng. Người có thiện niệm được Tứ Thiên Vương ủng hộ, còn người bị quấy, bị quỷ thần và Thái Sơn khiến cho rượu uống vào bụng nóng như thiêu. Vì vậy anh ta bỏ ra ngoài lộ, nằm lăn qua lộn lại trong vết bánh xe trên đường. Sáng sớm có đoàn xe 500 chiếc đi ngang, nghiền chết anh ta. Người bạn sáng ra đi tìm thì thấy anh đã chết rồi, rất bối rối suy nghĩ. Nếu mình về nước sẽ bị nghi là giết bạn lấy của, kết tội bất nghĩa, thí thân vì tiền. Do đó anh mới đi sang nước khác. Vua nước này vừa băng hà mà không có thái tử nối ngôi. Trong sấm thư nói sẽ có một người thân phận thấp kém ở nước khác lên làm vua nước này. Vua quá cố có một con thần mã, nếu gặp vị ấy nó sẽ quỳ xuống. Các quan theo lời Thắng Yên Cương đeo quốc ấn trên mình thần mã, rồi dẫn đi khắp nơi tìm người kế vị. Người xem thần mã rất đông, cũng vừa gặp lúc anh này đi đến nước ấy. Quan thái sự trông thấy nói: Vị ấy có mây vàng che phủ, chính là khí tượng làm vua. Thần mã trông thấy liền đến quỳ xuống liếm chân vị thương khách. Quần thần mừng rỡ, liền rước anh về cung tôn lên làm vua. Bây giờ vị vua này mới coi sóc tình hình trong nước mà tự suy nghĩ: Ta không làm một việc lành nào cả, sao lại hưởng phước này? Chắc đây là nhờ ân đức của Phật. Do đó vua bèn cùng quần thần hướng về nước Xá Vệ, từ xa đảnh lễ bạch: Con là người hạ tiện thiếu đức, nhờ từ ân Thế Tôn mới được làm vua. Ngày mai xin Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán hoặc theo ý nguyện của con đến đây thọ trai. Đức Phật ở xa liền biết, bảo A Nan dặn các vị tỳ kheo: Ngày mai vua nước kia có lời cung thần, tất cả hãy sử dụng thần thông đến nước đó cho vua và nhân dân hoan hỷ. Hôm sau, Đức Phật và đệ tử dùng thần túc đến nước đó, theo thứ lớp mà ngồi trang nghiêm như pháp. Thọ trai rửa tay xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua và mọi người nghe. Vua hỏi: Con vốn là người tiện dân, không có phước đức, vì nhân duyên gì được như thế này? Đức Phật đáp: Lúc trước vua Ba Tư Nặc cúng dường cơm nước cho Đức Phật nơi ngã tư đường. Vua đây trông thấy trong lòng suy nghĩ: Đức Phật như quốc vương, đệ tử như trung thần, nhờ vua gieo hạt giống lành này mà ngày nay gặt lấy quả báo tốt đẹp. Còn bạn của vua ngày trước vì cho rằng Phật như bò, đệ tử như xe, người ấy gieo hạt giống và mảnh bánh, nên nay chịu quả báo bị xe lửa nghiền nát trong chốn địa ngục Thái Sơn, không phải do vua dũng cảm hùng mạnh mà đoạt được ngôi vị ấy. Làm thiện được phước, làm ác gặp họa. Phước hay họa do mình gây tạo mà chẳng phải chờ dòng quỷ thần ban cho hay gây ra. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: tâm là gốc pháp, đứng đầu sai sự. Tâm khởi niệm ác, nói ác làm ác, tội khổ theo ta như xe theo vết. Tâm là gốc pháp, đứng đầu sai sự. Tâm khởi niệm thiện, nói thiện làm thiện, phước lạc theo ta như bóng theo hình. Đức Phật nói kệ xong, vua và vô số thần dân đều vô cùng hoan hỷ, chứng được phát nhãn. Thí dụ 23. Thuở xưa, trưởng giả Tu Đạt mua miếng vườn của thái tử Kỳ Đà, rồi hai người cùng nhau xây cất tinh xá cúng dường Đức Thế Tôn. Mỗi người thỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường trong một tháng. Nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp nên hai vị đều thấy được đạo. Thái tử Kỳ Đà hoan hỷ trở về Đông Cung, hết lời tán thán đạo đức của Đức Phật, tự đánh nhạc làm vui. Em trai của Kỳ Đà là Lu Ly thường ở bên vua. Lúc ấy vua cùng với cận thần và các phu nhân ở hậu cung đến chỗ Đức Phật đảnh lễ nghe kinh. Lu Ly ở lại lo việc bảo vệ cung điện. Các định thần như bọn A Tắc Đà, Có Mu Giang thưa với Lu Ly rằng: xin ngài hãy đeo thử đai ấn của đại vương, ngồi lên ngai vàng xem có giống vua không. Lu Ly nghe lời mặc hoàng bào lên ngai vàng ngồi. Bọn định thần lại mừng thưa: ngài thật như vị đại vương, ngàn năm mới gặp được. Ngài nên thuận theo nguyện vọng của lê dân, há để Đông Cung thái tử Kỳ Đà chiếm chỗ này sao? Ngai vàng này không lẽ đã lên rồi mà lại xuống? Lu Ly nghe nói liền mang giáp binh rút kiếm đến bao vây tinh xá Kỳ Hoàng để đuổi vua không cho về cung. Quân Lưu Ly đánh nhau với quan quân của vua ở Kỳ Hoàng, giết hơn 500 cận thần. Vua và phu nhân chạy đánh nạn suốt ngày đêm. Đến nước Xá Di, giữa đường vì đói khát, vua ăn rau rừng trúng độc, bụng trướng lên rồi chết. Lúc ấy Lưu Ly lên nắm quyền, cầm gươm vào Đông Cung giết chết thái tử Kỳ Đà anh mình. Kỳ Đà vì hiểu lẽ vô thường nên không chút lo sợ, vẻ mặt an nhiên chẳng động, an tâm mỉm cười chịu chết. Khi lâm chung, Kỳ Đà nghe tiếng nhạc từ hư không đến đón rước thần thức. Lúc ấy Đức Phật ở tinh xá Kỳ Hoàng biết được liền nói kệ: tạ vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Người ấy hồng hoan hỷ, thấy phước tâm an vui. Nay mừng đời sau mừng, làm thiện hai đời mừng. Đây là tự giúp mình, hưởng phước nên mừng vui. Sau đó vua Lưu Ly kéo quân sang đánh nước Xá Di, sát hại những người họ thích và những bậc thấy đạo tàn bạo vô nhân, tạo đủ năm tội ngũ nghịch. Đức Phật dự ký Lưu Ly vì bất hiếu bất trung, tội nghiệp sâu nặng, 7 ngày sau sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết. Quan thái sử cục bói đúng quẻ như vậy. Lưu Ly nghe tin hết sức lo sợ, chất thuyền ra giữa sông, nghĩ rằng: ta sống giữa nước, lửa làm sao đến được. Đúng trưa ngày thứ 7, tự nhiên lửa từ dưới nước bốc lên đốt chìm thuyền. Lưu Ly bị chết cháy, thi thể chìm dưới nước. Lúc ấy Đức Phật nói kệ: tạo lo đời sau lo, làm ác hai đời lo. Kẻ ấy toàn lo sợ, thấy tội tâm bất an. Nay hối đời sau hối, làm ác hai đời hối, đây tự chuốc tai ương, chịu tội đầy khổ não. Phật nói kệ xong, liền bảo các tỳ kheo: Thái tử Kỳ Đà không tham vinh hoa địa vị, chịu chết giữ đạo, được sinh lên cõi trời, sống tự tại an lạc. Còn vua Lưu Ly cuồng ngu buông lung tình ý, chết đọa địa ngục, chịu biết bao đau khổ. Tất cả người đời không luận giàu sang hay nghèo hèn, đều theo luật vô thường, không thể trường tồn. Cho nên bậc trượng phu thà hy sinh mạng sống để bảo toàn của báu tinh thần hành vi. Nghe Đức Phật dạy xong, ai ai cũng tin nhận.
Thí dụ 24. Thọ xưa, sau núi Kỳ Xà Quật có hơn 70 gia đình Bà La Môn đủ phước duyên đáng độ. Đức Phật đến làng đó hiện bày thần thông được giáo hóa. Dân làng trông thấy hào quang rực rỡ của Phật, ai cũng xin lòng kính phục. Đức Phật ngồi dưới một cội cây hỏi các Bà La Môn: Các ông ở trong núi này được bao nhiêu đời rồi, làm nghề nghiệp gì để sống? Họ đáp rằng: Chúng tôi ở đây đã hơn 30 đời, lấy việc canh tác chăn nuôi làm nghề sinh sống. Đức Phật lại hỏi: Các ông tu hành gì để cầu thoát ly sinh tử? Họ đáp rằng: Thờ mặt trời, mặt trăng, lửa, nước, tùy thời thế tự. Nếu có người chết thì người trong làng lớn nhỏ tụ hội lại cầu nguyện các thần hồn được sinh lên cõi trời Phạm Thiên, thoát ly sinh tử. Đức Phật nói với các Bà La Môn: Làm ruộng chăn nuôi, tế tự mặt trời, mặt trăng, lửa, nước, cầu nguyện sinh thiên không phải là pháp trường tồn xa lìa sinh tử. Phước lớn nhất không nơi nào hơn cõi trời thứ 28, mà nếu không có trí tuệ tu đạo vẫn bị đọa vào ba ác đạo. Chỉ có xuất gia tu hành thanh tịnh, thân đạt tịch diệt mới được niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: Cho chân là ngụy, lấy ngụy làm chân, đó là tà kiến, không được lợi thật. Biết chân là chân, thấy ngụy là ngụy, đó là chánh kiến, quyết được thật lợi. Người đời đều chết, ba cõi không an, chư thiên tuy vui, phước hết mất mạng. Hãy quán thế gian, đã sinh phải tử, muốn thoát sinh tử phải hành đạo chân. 70 vị Bà La Môn nghe Đức Phật giảng xong, hoan hỷ tỏ ngộ, xin làm Sa Môn. Đức Phật bảo: Lành thay, hãy lại đây các tỳ kheo. Các vị ấy râu tóc liền tự rụng, thành tướng tỳ kheo. Đức Phật cùng với các vị ấy trở về tinh xá. Đi được nửa đường, các vị tân tỳ kheo bỗng nhớ vợ con, muốn trở về nhà. Lại nữa, lúc đó trời trở cơn mưa, càng thêm buồn thảm. Đức Phật biết ý, liền hóa ra vài mươi căn nhà bên đường, rồi cùng chúng tỳ kheo vào trú mưa. Lúc ấy mái nhà bị dột, nước mưa theo đó chảy vào. Nhân đây Đức Phật nói kệ: Nhà lợp không kính, nước mưa lợp vào, ý không siêng tu, tham dục xen khởi. Nhà lợp kính đáo, mưa không lợp vào, ý luôn siêng tu, dục không xen khởi. 70 vị tỳ kheo nghe Đức Phật nói kệ xong, cố gắng tự sát tấn, song lòng vẫn còn âm thầm lưu luyến. Mưa dứt, mọi người lại lên đường. Đi một đoạn, Đức Phật gặp một tờ giấy cũ, bèn bảo các tỳ kheo lượm lên. Các tỳ kheo vâng theo lời, sai bảo lượm lên. Đức Phật hỏi các tỳ kheo: Đó là giấy gì vậy? Các tỳ kheo đáp: Thưa, đó là giấy gói hương, nay tuy đã quăng bỏ, song mùi thơm vẫn còn. Đi thêm đoạn nữa, gặp một sợi dây, Đức Phật cũng bảo các tỳ kheo nhặt lấy. Các tỳ kheo vâng theo lời sai bảo, lượm lên. Đức Phật hỏi các tỳ kheo: đó là dây gì vậy? Các tỳ kheo đáp: sợi dây này tanh hôi, chính là dây sâu cá. Đức Phật bèn dạy: mọi vật bản chất vốn thanh tịnh, song do nhân duyên mà có phước tội khác nhau. Thân cận người hiền minh thì đạo đức cao cả, kết giao kẻ ngu ám thì tội nghiệp đến bên. Ví như tờ giấy và sợi dây kia, gần hương thì thơm, gần cá thì tanh, gần gũi dần dần huân tập trở thành bản tánh mà không tự biết. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: kẻ xấu ô những người như gần hoặc hôi dơ, mê dần quen nết xấu, thành ác mà chẳng hay. Hiền nhân ảnh hưởng người như gần vật sông hương, trí tăng quen tánh thiện, thành hạnh lành sạch thơm. 70 vị tỳ kheo một lần nữa được nghe Đức Phật nói kệ khai thị, biết rõ lòng tham luyến của nhà là phần dơ bẩn, vợ con nào khác gông xiềng. Nhưng đó liền phát khởi lòng tin kiên cố, về đến tinh xá, mọi người giúp ý tu hành, chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán.
Phẩm 11 phóng dật. Thí dụ 25. Thuở Phật còn tại thế, có 500 vị thương khách từ biển mang về nước rất nhiều đồ thất bại. Chẳng may khi đi ngang một khu núi rừng, bị quỷ thần làm mê hoặc, làm mất lối ra. Sức cùng lực kiệt, lại thêm đói khát, nên tất cả đều mất mạng. Châu báu của cải vì thế bỏ lại rải rác giữa núi. Lúc ấy có một vị sa môn đang tu trong núi, thấy chuyện như vậy liền khởi niệm: ta cực khổ tu hành đã 7 năm mà không đắc đạo, lại chịu nghèo khổ không có chút gì tự nuôi sống, nay gặp những vật báo vô chủ này, ta hãy lấy đem về gầy dựng nhà cửa cơ nghiệp. Nghĩ vậy xong, Sa Môn bèn xuống núi gom lấy của báu giấu vào một chỗ, rồi ra khỏi núi định tìm gọi anh em phụ mang về nhà. Đức Phật biết vị tỳ kheo này có thể độ được, bèn hóa ra một vị tỳ kheo ni, cạo đầu đắp y mà lại trang điểm phấn son, vẽ mắt khẽ mày, đeo vàng mặt đầy người. Vị ni này đi vào núi, giữa đường gặp vị sa môn từ núi đi ra, liền cúi đầu làm lễ hỏi thăm. Vị sa môn thấy cô ni mà trang sức liền la rầy: pháp tắc cô ni làm như vậy có được chăng? Đã cạo đầu đắp y, sao lại còn trang điểm đeo đồ trang sức? Tỳ kheo ni trả lời: pháp tắc sa môn làm như vậy có được không? Đã cắt ái từ thân, học đạo nơi chốn rừng sâu, sao lại còn lấy của phi pháp, tham dục quên đạo, buông lòng phóng dật, không xét lẻ vô thường? Cuộc sống trên đời vốn tạm bợ, còn tội báo lại đeo đẳng kéo dài. Bây giờ vị tỳ kheo ni nói kệ: tỳ kheo cẩn thận giới, phóng dật lỗi lầm nhiều, đổi thay nhỏ đến lớn, ác thành bị lửa thiêu. Giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lâu ba cõi, vị ấy gần niết bàn. Vị tỳ kheo ni nói kệ xong, liền hiện lại thân Phật tướng hảo quang minh. Sa môn trông thấy kinh sợ dựng tóc gáy, vội cúi đầu đảnh lễ phát lộ sám hối: con vì ngu si lầm lạc mà vi phạm chánh giáo, đã dấn sâu không thể quay trở lại, giờ biết tính sao đây? Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: nếu trước phóng dật, sau biết tự ngăn, nhờ sức niệm định tỏa sáng khắp trần, lầm nên gây ác, sau đổi làm lành, nhờ sức niệm thiện tỏa sáng khắp trần. Tuổi trẻ xuất gia siêng tu pháp Phật, như trăng hỏi mây chiếu sáng khắp trần. Người trước làm ác sau ngưng không phạm, như trăng hỏi mây chiếu sáng khắp trần. Bây giờ vị tỳ kheo nghe xong, dứt bỏ mọi kiết sử, không còn niệm tham, đảnh lễ dưới chân Phật. Rồi vị ấy trở về núi, ngồi dưới một gốc cây, nỗ lực tu quán niệm hơi thở, không bao lâu chứng quả A-la-hán.
Phẩm 12 tâm ý thí dụ 26. Thuở Đức Phật còn tại thế, có một vị đạo nhân tu dưới một cội cây bên bờ sông. Suốt 12 năm trời mà tham tưởng vẫn không dứt được, tâm ý luôn phân tán nhớ nghĩ lục dục. Mắt đối sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp. Thân tuy yên mà ý lang thang chưa từng tịnh lặng. Vì thế dầu dụng công suốt 12 năm mà vị ấy vẫn không đắc đạo. Đức Phật biết không có thể độ được, nên hóa ra một vị sa môn đi đến chỗ đó, cùng ngồi dưới cội cây. Một lát sau chăng mọc, có một con rùa bò từ dưới sông lên đến gần gốc cây. Lại có một con rái cá đang đói đi kiếm ăn, bỗng gặp con rùa liền định ăn thịt. Con rùa vội rút đầu đuôi và bốn chân vào mai. Vì vậy rái cá không thể táp được. Rái cá rời xa chút ít thì rùa lại thò đầu đuôi tứ chi ra đi tiếp. Rái cá không thể làm gì được nên rùa thoát nạn. Vị đạo nhân trông thấy nói với sa môn được hóa ra, con rùa có áo giáp bảo vệ thân mạng nên rái cá không làm gì được. Hóa sa môn đáp: tôi nghĩ rằng người đời không bằng con rùa này, họ không biết lẽ vô thường, buông lung lục tình, ngoại ma do đó có cơ hội xâm nhập, thân hoại thần đi, sinh tử minh mang, luân chuyển trong năm nẻo, chịu khổ não vô lượng đều do y mà ra. Vì vậy nên tự sách tấn cầu chỗ an ổn diệt độ. Bây giờ vị Hóa Sa Môn liền nói kệ: thân này chẳng bền, phải về đất sâu, hình rã thần đi, sống tạm chớ cầu. Chỗ tâm suy lường, rắc rối khó tường, nghĩ tưởng điều quấy, tự chuốc tai ương, tự mình gây tạo, chẳng phải mẹ cha, gắn theo nẻo chánh, chớ quay lại tà, nhiếp căn như quy, phòng ý giữ trì thành, chí dẹp ma chướng, thắng hết hiểm nguy. Vị tỳ kheo nghe kệ xong, tâm tham dứt sạch, vọng tưởng lặng trong, liền đắc quả A-la-hán. Vị tân A-la-hán này liền biết Hóa Sa-môn chính là Đức Phật, nên sửa y cung kính đảnh lễ. Trời rồng quỷ thần ai cũng hoan hỷ. Phẩm 13 Hoa Hương thí dụ 27. Thuở xưa Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, giữa vùng biển phía đông nam nước này có một cái đài. Trên đài có một cây nở hoa thơm ngát trong sạch. Lúc ấy có 500 cô gái dòng Bà La Môn theo ngoại đạo tu hành rất tinh tấn, song không hề biết gì về Phật pháp. Họ bàn với nhau: chúng ta sinh ra mang thân phụ nữ, từ trẻ đến già đều bị ba điều ràng buộc không thể tự do. Lại nữa, mạng sống ngắn ngủi, thân như hủy hóa rồi sẽ tử vong. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đến đài hoa thơm, hái hoa thờ cúng, tinh tấn trì trai, quy y Phạm Thiên, nguyện được sinh lên cõi trời đó sống lâu bất tử, lại được tự tại không có ràng buộc, lìa các tội nghiệp không còn u hoại. Bàn xong, các cô liền sửa soạn đồ cúng đến đài đó, hái hoa thơm thờ cúng Phạm Thiên, nhất tâm trì trai nguyện quy y với thần minh. Bây giờ Đức Thế Tôn quan sát các cô tuy giữ trai giới theo thế tục mà tâm có thể độ được, cho nên Ngài cùng với đại chúng đệ tử Bồ Tát trời, rồng, quỷ, thần dùng thần thông bay đến ngồi dưới cội cây. Các cô thấy vậy vô cùng hoan hỷ, cho là Phạm Thiên cảm được lòng thành cầu nguyện của mình mà giáng hạ. Lúc ấy, có một thần nhân nói với các cô, đây không phải là Phạm Thiên, mà là Đấng Tam Giới Tôn, hiệu là Phật, cứu độ chúng sanh vô số. Các cô nghe vậy liền đến trước Phật, đảnh lễ rồi bạch, chúng con nhiều nhớ uế, nay phải mang thân nữ, vì mong thoát khỏi sự ràng buộc kèm thúc, nên nguyện sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Đức Phật nói, các cô vì muốn được thiện lợi nên phát nguyện như vậy. Trên đời có hai việc mà quả báo rõ ràng, làm thiện được phước, làm ác chịu họa. Thế gian đau khổ, chư thiên vui sướng, hữu vi phiền não, vô vi tịch tịnh, mấy ai có thể chọn lựa lấy điều chân thật. Lành thay, các cô lại có tâm ý sáng suốt. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ, ai biết rõ cõi đất, khỏi địa ngục, sinh thiên, ai giảng nói pháp cú như chọn hoa đẹp tươi. Hữu học rõ cõi đất, khỏi địa ngục, sinh thiên, và khéo nói pháp cú, hái được hoa công đức, biết thế gian mong manh, pháp huyền hóa tạm có, bẻ gãy bảy ma dục, không còn có tự sinh, thấy thân như bọt nước, pháp tánh vốn huyền hư, bẻ gãy bảy ma dục, không còn có huyền hư. Các cô nghe Đức Phật nói kệ xong, nguyện tu học theo chánh đạo, làm tỳ kheo ni. Đức Phật hứa khả, tóc các cô tự rụng, đầy đủ pháp phục, tư duy lẽ tịch tỉnh, chứng quả A-la-hán. Ngài A-nan bạch với Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, các vị ấy có phước gì mà được Thế Tôn đến độ, vừa nghe Phật thuyết pháp liền xuất gia đắc đạo. Phật bảo A-nan, thời Đức Phật Ca Diếp có một vị trưởng giả giàu có, tài sản vô số, vợ và hầu thiếp của ông đến số 500, nhưng tánh ông lại hay ghen, cửa nhà không thể vô cớ mà mở ra được. Các bà vợ muốn đến lễ Phật, nhưng rốt lại ông cũng không cho. Một hôm quốc vương cho mời các đại thần vào cung dự tiệc suốt một ngày. Các bà nhân dịp trưởng giả đi dự tiệc mới cùng nhau đến chỗ Đức Phật đảnh lễ, rồi ngồi chơi lâu nghe kinh. Các bà đọc phát nguyện, xin cho chúng con đời đời không gặp người ác, sinh ra chỗ nào thường gặp thánh nhân đạo đức. Chúng con nghe rằng đời vị lai có Đức Phật hiệu là Thích Ca Văn, xin cho chúng con được gặp xuất gia học đạo, phục trì giáo huấn. Đức Phật nói với A Nan, 500 phu nhân thuở ấy là 500 vị tỳ kheo ni hiện nay, do bổn nguyện khẩn thiết nên nay được độ, và cũng vì lẽ đó ta đến để giáo hóa họ. Đức Phật nói xong, không ai là không hoan hỷ.